Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Sáu, ngày 25 tháng 5 năm 2018 ở Việt Nam với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Hà Nội bàn cách ứng phó thảm họa phóng xạ rò rỉ từ ba nhà máy Trung Quốc. Việt Nam, Úc cùng lo ngại về an ninh Biển Đông. Tổng thống Donald Trump hủy cuộc họp thượng đỉnh với lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un. Trung Quốc chỉ trích Mỹ rút lời mời dự diễn tập hải quân.
Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Tổng thống Donald Trump hôm 24 tháng 5 tuyên bố hủy cuộc gặp mặt thượng đỉnh với lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong-un dự kiến diễn ra vào ngày 12 tháng 6 ở Singapore. Nhà Trắng mới công bố bức thư gửi ông Kim, trong đó nguyên thủ Hoa Kỳ nói rằng ông đã nóng lòng tới đó với người đứng đầu chính quyền Bình Nhưỡng. Bức thư có đoạn: "Thật đáng buồn vì sự giận dữ khủng khiếp và thù nghịch công khai thể hiện trong tuyên bố gần đây nhất của ngài. Tôi cảm thấy rằng lúc này không phù hợp để tổ chức cuộc gặp đã mất nhiều thời gian hoạch định này." Trong bức thư, ông Trump cũng nói, thế giới nhất là Bắc Hàn đã đánh mất một cơ hội tuyệt vời, dẫn tới hòa bình và thịnh vượng lâu dài. Cơ hội bị bỏ lỡ này là một thời khắc hết sức đáng buồn trong lịch sử. Quyết định của ông Trump được đưa ra sau khi Bình Nhưỡng cho nổ tung địa điểm thử nghiệm hạt nhân nhằm thực thi cam kết ngưng thử hạt nhân trước đó. Trong bức thư, nhà lãnh đạo Mỹ viết rằng ngài nói về khả năng hạt nhân của nước ngài, nhưng năng lực của chúng tôi cũng thực sự lớn và mạnh tới mức tôi cầu Thượng Đế rằng chúng sẽ không bao giờ được sử dụng. Trước đó, Bắc Hàn lặp lại lời đe dọa sẽ rút khỏi cuộc gặp lịch sử chưa có tiền lệ với ông Trump vào tháng tới, đồng thời cảnh báo đã sẵn sàng cho cuộc đối đầu hạt nhân với Washington nếu cần thiết, theo Reuters. Trong tuyên bố được truyền thông Bắc Hàn loan tải, Thứ trưởng Ngoại giao John Shun-hui trước đó gọi Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence là kẻ bù nhìn về chính trị vì gọi Bắc Hàn là quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân và so sánh với Libya. Lãnh đạo quốc gia Bắc Phi này, ông Muammar Gaddafi, đã từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân còn dang dở trước khi bị các dân quân được NATO hậu thuẫn giết chết. Theo Reuters, việc hủy cuộc gặp lần đầu tiên giữa một Tổng thống Mỹ đương nhiệm và lãnh tụ Bắc Hàn khiến ông Trump vượt mất cái mà nhiều ủng hộ viên của ông coi là một thành tựu ngoại giao lớn nhất cũng như khả năng giành giải Nobel Hòa Bình. Trong lá thư, ông Trump cũng nói tới sự đối thoại tuyệt vời đã được gây dựng với ông Kim và cho biết nóng lòng gặp nhà lãnh đạo Bắc Hàn vào một ngày nào đó trong tương lai. Nguyên thủ Hoa Kỳ cũng muốn cảm ơn ông Kim đã thả những người Mỹ gốc Triều Tiên mà ông gọi là các con tin. Đó là một cử chỉ đẹp, ông Trump viết và nói rằng ông đánh giá cao điều đó.
Trước khi Tổng thống Trump quyết định hủy bỏ cuộc gặp mặt với ông Kim Jong-un, Bắc Triều Tiên đã chào đón Washington bằng việc gọi Phó Tổng thống Mike Pence là hành động chính trị và nói rằng họ đã sẵn sàng cho một cuộc đối đầu hạt nhân cũng như tại bàn đàm phán, theo AP. Hãng tin Mỹ cho biết việc lên án nhắm vào ông Mike Pence được đưa ra dưới danh nghĩa một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Triều Tiên, ngay sau khi nước này phản đối mạnh mẽ cố vấn an ninh quốc gia mới được bổ nhiệm của Tổng thống Trump, ông John Bolton. Trong cả hai trường hợp trên, Bình Nhưỡng đang tìm cách đẩy lùi những lời bình luận cho rằng Triều Tiên có thể có kết cục như Libya nếu họ không tiến lên nhanh chóng với các biện pháp cụ thể để loại bỏ vũ khí hạt nhân. Thứ trưởng Ngoại giao Cho Son-hui của Triều Tiên được cơ quan thông tấn của nhà nước Triều Tiên trích lời gọi những lời bình luận dốt nát và ngu ngốc của ông Pence được đưa ra trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Fox News, trong đó so sánh Triều Tiên, quốc gia có khả năng hạt nhân, với Libya. Libya đã từ bỏ chương trình hạt nhân của mình ở ngay giai đoạn đầu, nhưng lại phải chứng kiến nhà độc tài lâu năm của họ bị lật đổ và sát hại một cách tàn nhẫn vài năm sau đó. Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên đặt câu hỏi liệu hội nghị thượng đỉnh có đáng giá hay không, nếu như lời tuyên bố đó phản ánh quan điểm lập trường của Washington. Chúng tôi sẽ không cầu xin Mỹ đối thoại, cũng như không vướng vào rắc rối chỉ để thuyết phục họ trong khi họ không muốn ngồi xuống cùng với chúng tôi. Hãng tin KCNA trích lời bà Choi Soon-hui nói, liệu Mỹ sẽ gặp chúng tôi tại một phòng họp hay đối mặt với chúng tôi trong một cuộc thách thức hạt nhân, thì điều này hoàn toàn phụ thuộc vào quyết định và hành vi của Hoa Kỳ. Phó Tổng thống Pence nói sẽ là sai lầm cho Triều Tiên khi nghĩ rằng họ có thể chơi ông Trump. Ông Pence nói cả chính quyền Clinton và Bush đã bị chính phủ Triều Tiên chơi. Ông Pence cho biết thêm, chúng tôi đã đưa ra các nhượng bộ cho chế độ Triều Tiên để đổi lấy lời hứa chấm dứt chương trình vũ khí hạt nhân của họ, nhưng chỉ để thấy họ phá vỡ những lời hứa từ bỏ vũ khí của họ, Washington có thể trở lại với mô hình Libya. Mô hình Libya đề cập đến các cuộc đàm phán vào năm 2004 đã dẫn đến việc vận chuyển các linh kiện hạt nhân tới Hoa Kỳ từ Libya dưới quyền Muammar Gaddafi. Nhưng trong tâm trí của Bình Nhưỡng, phần quan trọng nhất của câu chuyện là những gì xảy ra sau đó. Gaddafi đã bị lật đổ sau 40 năm cầm quyền và bị giết vào năm 2011, đúng vào năm ông Kim lên nắm quyền lực ở Triều Tiên và đất nước Libya đã biến thành hỗn loạn. Trong quan điểm của các nhận xét của các chính trị gia cao cấp của Mỹ, những người chưa đánh thức thực tế này và so sánh Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên với Libya đã gặp một số phận bi thảm. Tôi nghĩ rằng họ biết quá ít về chúng tôi. Bà Cho nói, sử dụng từ viết tắt cho tin chính thức của Triều Tiên. Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên nói, để mượn lời nói của Mỹ, chúng tôi nói có thể làm cho nước Mỹ nếm trải một bi kịch kinh khủng mà họ chưa từng trải qua và thậm chí không tưởng tượng được cho đến bây giờ.
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm 24 tháng 5 viết thư cho lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong-un thông báo hủy cuộc gặp thượng đỉnh song phương dự kiến diễn ra ngày 12 tháng 6 tới ở Singapore. Dưới đây là bức thư được chuyển ngữ sang tiếng Việt. Thưa Ngài Chủ tịch, chúng tôi đánh giá cao thời gian, sự kiên nhẫn và nỗ lực của Ngài về các cuộc thương thảo gần đây của chúng ta liên quan tới một hội nghị thượng đỉnh mà đôi bên mong mỏi, dự kiến sẽ diễn ra ngày 12 tháng 6 ở Singapore. Chúng tôi nhận được thông tin rằng cuộc gặp do phía Bắc Hàn đề nghị, nhưng điều đó theo chúng tôi là hoàn toàn không thỏa đáng. Tôi rất mong chờ tới đó với Ngài. Thật đáng buồn vì sự giận dữ khủng khiếp và thù nghịch công khai thể hiện trong tuyên bố gần đây nhất của Ngài, tôi cảm thấy rằng lúc này không phù hợp để tổ chức cuộc gặp đã mất nhiều thời gian hoạch định này. Do đó, vì lợi ích của hai quốc gia nhưng lại gây tổn hại cho thế giới, lá thư này cho biết rằng hội nghị thượng đỉnh Singapore sẽ không diễn ra. Ngài nói về khả năng hạt nhân của nước Ngài, nhưng năng lực của chúng tôi cũng thực sự lớn và mạnh, tới mức tôi cầu Thượng Đế rằng chúng sẽ không bao giờ được sử dụng. Tôi đã cảm thấy rằng một sự đối thoại tuyệt vời đã hình thành giữa tôi và Ngài, và rốt cuộc chỉ có đối thoại mới quan trọng. Một ngày nào đó tôi mong gặp Ngài. Giờ tôi muốn cảm ơn Ngài vì đã thả các con tin này đã về với gia đình của họ. Đó là một cử chỉ đẹp và được trân trọng. Nếu Ngài đổi ý về cuộc gặp thượng đỉnh quan trọng nhất này, xin đừng chần chừ gọi điện thoại hoặc viết thư cho tôi. Thế giới và đặc biệt là Bắc Hàn đã mất đi một cơ hội lớn dẫn tới hòa bình và thịnh vượng lâu dài. Cơ hội bị bỏ lỡ này là một thời khắc hết sức đáng buồn trong lịch sử. Trân trọng, Donald Trump, Tổng thống Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ. Bộ Ngoại giao Singapore nói nước này tiếc nuối vì cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong-un dự kiến diễn ra vào ngày 12 tháng 6 bị hủy bỏ, theo Straits Times. Trong thông cáo ra ngày 24 tháng 5, Bộ Ngoại giao nói Singapore tiếc nuối vì cuộc họp thượng đỉnh đã được lên kế hoạch giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Kim Jong-un sẽ không diễn ra vào ngày 12 tháng 6 năm 2018. Thông cáo còn cho biết Singapore hy vọng rằng cuộc đối thoại này và những nỗ lực mưu tìm một nền hòa bình lâu dài và ổn định trên bán đảo Triều Tiên sẽ vẫn tiếp tục. Tổng thống Trump tuyên bố việc rút lui bất ngờ khỏi cuộc gặp được cho là đã có thể là cuộc gặp đầu tiên mang tính lịch sử giữa một Tổng thống Mỹ và một lãnh tụ Triều Tiên dự kiến tổ chức ở Singapore vào ngày 12 tháng 6 trong một bức thư gửi đến ông Kim hôm 24 tháng 5. Một quan chức của Nhà Trắng nói việc lên án Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence là một bù nhìn chính trị của một quan chức Bắc Hàn, là giọt nước làm tràn ly dẫn đến việc hủy bỏ cuộc gặp thượng đỉnh. Trong bức thư gửi ông Kim và được đăng tải trên trang web của Nhà Trắng, Tổng thống Trump viết, thật buồn là vì sự tức giận kinh khủng và sự thù hằn công khai được thể hiện trong tuyên bố gần đây nhất của ông, tôi cảm thấy điều đó không hợp lý. Vào thời điểm này, để có một cuộc gặp mặt đã được lên kế hoạch từ lâu. Quyết định hủy bỏ được đưa ra chỉ 2 tuần sau khi thời gian và địa điểm cuộc gặp lịch sử Trump-Kim được ấn định. Trước đó, trong ngày 24 tháng 5, Bắc Hàn lặp lại lời đe dọa rút khỏi cuộc gặp thượng đỉnh và cảnh báo rằng họ đã sẵn sàng cho một cuộc đối đầu hạt nhân với Washington nếu cần thiết. Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Cho Sun-hae gọi Phó Tổng thống Pence là bù nhìn chính trị khi ông Pence so sánh Bắc Hàn với Libya, một quốc gia có vũ khí hạt nhân. Libya đã từ bỏ chương trình hạt nhân của mình ở ngay giai đoạn đầu, nhưng lại phải chứng kiến nhà độc tài lâu năm của họ bị lật đổ và bị sát hại một cách tàn nhẫn vài năm sau đó.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphone 3, được viết là PSIPHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphone3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email của quý vị. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Hà Nội là một trong số các tỉnh miền Bắc Việt Nam sẽ chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nếu một trong ba nhà máy điện hạt nhân của Trung Quốc bị rò rỉ phóng xạ, theo đánh giá của một đề án vừa được chính quyền thủ đô phê duyệt. Truyền thông trong nước hôm 24 tháng 5 cho hay, mối nguy từ nhà máy điện hạt nhân Trung Quốc được xem là một trong 10 rủi ro có thể trở thành thảm họa đối với thành phố Hà Nội, ngoài các rủi ro khác như vỡ đê sông Hồng, ô nhiễm nguồn nước, cháy nổ, đổ sụp công trình, v.v. Cả ba nhà máy điện hạt nhân của Trung Quốc đều nằm ở vị trí rất sát với Việt Nam. Nhà máy điện hạt nhân Phong Thành ở Quảng Tây chỉ cách thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh của Việt Nam khoảng 50 cây số. Nhà máy điện hạt nhân Sương Giang trên đảo Hải Nam cách đảo Bạch Long Vĩ của Hải Phòng hơn 100 cây số và nhà máy điện hạt nhân Trường Giang ở Quảng Đông cách biên giới Việt Nam khoảng 200 cây số. Ngay từ khi bắt đầu hoạt động vào năm 2016, ba nhà máy điện hạt nhân của Trung Quốc đã khiến cho nhiều chuyên gia về năng lượng lên tiếng bày tỏ quan ngại và đòi hỏi phải có hệ thống mạng lưới quan trắc và cảnh báo phóng xạ sớm vì nguy cơ môi trường Việt Nam sẽ bị đầu độc bởi các nhà máy này. Theo đề án vừa được phê duyệt, nếu một trong ba nhà máy xảy ra rò rỉ, thì bụi phóng xạ có thể phát tán và làm ô nhiễm không khí, ô nhiễm nguồn nước ở Hà Nội. Hiện tại, việc xây dựng hệ thống mạng lưới quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường của Việt Nam vẫn đang được tiến hành. Theo VN Express, Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2020 sẽ có 7 trạm đi vào hoạt động ở các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Lào Cai, Hà Nội và 2 địa điểm ở miền Trung. Trung Quốc hiện là quốc gia có tốc độ mở rộng sản xuất năng lượng hạt nhân nhanh nhất thế giới, theo Cơ quan Nguyên tử năng Quốc tế IAEA, kế đến là Nga. Năm 2015, một chuyên gia khoa học hạt nhân hàng đầu của Trung Quốc, He Zhuangxin, từng cảnh báo rằng việc mở rộng nhanh chóng các nhà máy điện hạt nhân của Trung Quốc là điên rồ, vì quốc gia của ông đã không đầu tư đầy đủ vào việc kiểm soát an toàn cũng như phát triển chuyên môn đầy đủ. Tính cho đến thời điểm vào cuối năm ngoái, Trung Quốc đã có 38 nhà máy điện hạt nhân đang hoạt động và 19 nhà máy đang được xây dựng. Với tốc độ phát triển này, IAEA dự báo năm 2030, Trung Quốc sẽ xoán ngôi Mỹ, trở thành quốc gia hàng đầu về sản xuất năng lượng hạt nhân.
Đoàn Đoàn tàu lửa từ Hà Nội đến thành phố Hồ Chí Minh chở 400 người, trong đó có 50 người nước ngoài, bị lật ở Thanh Hóa vào sáng sớm ngày 24 tháng 5, làm hai lái tàu tử vong. Báo Thanh Niên cho biết khoảng 0 giờ 30 phút ngày 24 tháng 5, 6 toa tàu của tàu SE-19 đi tuyến Bắc Nam bị lật khỏi đường ray sau khi tông phải một chiếc xe tải. Nơi xảy ra tai nạn thuộc xã Trường Lâm, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa. Báo Thanh Niên dẫn lời ông Vũ Hoàng Linh, Chánh văn phòng Ban An toàn Giao thông tỉnh Thanh Hóa cho biết, thời điểm xảy ra tai nạn, trên tàu có hơn 400 hành khách, trong đó có khoảng 50 người nước ngoài. Vụ tai nạn khiến 6 toa tàu bị lật, trong đó có 4 toa chở khách, 1 toa chở hàng hóa và 1 toa phòng ăn đầu máy. 2 lái tàu tử vong tại chỗ, 11 người bị thương nặng được đưa đi cấp cứu. Báo Tiền Phong trích lời các nhân chứng nói, tại thời điểm vụ xảy ra tai nạn, rào chắn đường sắt không được đóng, nên chiếc ô tô tải đã băng qua đường giao cắt khi đoàn tàu tới. Báo Tiền Phong trích lời ông Phạm Nguyễn Chiến, trưởng ban an ninh an toàn Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết, hiện công an đã mời 2 nhân viên gác chắn đường sắt nơi xảy ra tai nạn để làm việc.
Bộ Công Thương Việt Nam hôm 24 tháng 5 cho hay, Bộ Thương mại Hoa Kỳ DOC vừa thông báo cho phép miễn trừ biện pháp áp thuế nặng nếu các doanh nghiệp xuất khẩu thép của Việt Nam chứng minh được sản phẩm được làm ra từ nguyên liệu không có xuất xứ từ Trung Quốc. Thông tin trên được đưa ra vài ngày sau khi Bộ Thương mại Mỹ ra thông báo áp dụng mức thuế chống bán phá giá 199% và thuế chống trợ cấp 256% đối với sản phẩm thép cán nguội nhập khẩu từ Việt Nam vì lý do có xuất xứ từ Trung Quốc. Thép chống rỉ của Việt Nam cũng phải đối mặt với mức thuế chống phá giá là 199,43% và thuế chống trợ cấp là 39,05% khi nhập vào Hoa Kỳ. Bộ Thương mại Mỹ cho rằng Trung Quốc đã tìm cách lẩn tránh các loại thuế trên bằng cách dùng chiêu chuyển sản phẩm thép sang Việt Nam để sơ chế trước khi đưa vào thị trường của Mỹ. Các nhà sản xuất thép Mỹ và châu Âu cáo buộc chiêu bán phá giá lượng thép thừa của Trung Quốc đã buộc các đối thủ cạnh tranh phải đóng cửa nhà máy và hàng ngàn người mất việc làm. Kết luận cuối cùng của Bộ Thương mại Mỹ được đưa ra sau một cuộc điều tra kéo dài từ tháng 11 năm 2016. Hiệp hội thép của Mỹ nói, động thái của Bộ Thương mại là bước quan trọng nhằm đóng lại một trong nhiều con đường đã được sử dụng để đưa thép bán phá giá và được trợ giá vào tràn ngập thị trường của Mỹ. Vào tháng 12 năm ngoái, Hoa Kỳ đã ra kết luận điều tra sơ bộ, giữ nguyên quan điểm áp thuế nặng lên sản phẩm thép của Việt Nam. Nhưng Hà Nội nhiều lần khẳng định, cáo buộc của Mỹ là không có cơ sở, không khách quan và chủ nghĩa bảo hộ chính là lý do đằng sau của việc áp thuế này. Hồi đầu năm nay, một đại diện của Hiệp hội Thép Việt Nam còn khẳng định sẽ khởi kiện ra WTO nếu Mỹ vẫn quyết định đánh thuế trừng phạt thép Việt Nam, vì cho rằng quyết định này của Mỹ là vi phạm thông lệ quốc tế, vi phạm quy định của WTO và của luật pháp Mỹ. Tuy nhiên, sau khi Mỹ công bố kết luận cuối cùng, đại diện Cục Phòng vệ Thương mại thuộc Bộ Công Thương Việt Nam ngày 24 tháng 5 nói với báo Tuổi Trẻ rằng bộ này sẽ tiếp tục phối hợp với các doanh nghiệp để xử lý các yêu cầu về quy trình thủ tục của DOC nhằm được hưởng miễn trừ theo quy định. Và về lâu dài, sẽ làm việc với các nước để nắm bắt các thay đổi về quy tắc xuất xứ đối với sản phẩm thép để kịp thời cảnh báo cho các doanh nghiệp. Theo Hiệp hội Thép Việt Nam, mức thuế trừng phạt của Mỹ được áp dụng với khoảng 500% thép tôn mạ và 200% thép cán nguội của Việt Nam là một hàng rào gần như chặn đứng việc xuất khẩu thép của Việt Nam sang thị trường Mỹ, một trong những thị trường lớn nhất của Việt Nam hiện nay.
Với người cao niên, bụi chuối, mục măng, khoảng sân và lụy tre làng như gắn vào máu thịt. Càng lớn tuổi, người ta càng gắn bó với đất quê như máu, như thịt, như hơi thở. Với những ai chấp nhận bỏ quê ra phố, chấp nhận kiếm sống lây lất nơi thành phố, có vẻ như đó là điều bất hạnh nhất mà họ phải gánh chịu. Thời đại đất đai ngày càng trở nên đắt đỏ, chỗ ở trở thành đề tài gay gắt và khốc liệt. Những người già bỗng dưng trở nên bơ vơ, lạc lòng, không còn tất đất cắm dùi và từ dạ quê nhà ra phố kiếm sống. Có thể nói, đây là những trường hợp đặc biệt và hết sức éo le. Cũng có người vì con cháu khó khăn, thiếu tiền học nên phải đi bươn bả giúp con cháu ăn học. Cụ Nguyễn Thị Nhờ hiện đang kiếm sống trên thị trấn Phố Hiến, Hưng Yên, chia sẻ với VOA.
Tại thân tôi một mình, tôi đi nhặt cái này. Tôi đi nhặt cái này để tôi ăn hàng ngày. Tôi đi từ hôm mùng 1 Tết đi.
Bà Lê Thị Tình bỏ quê ra phố bán rau củ quả, chia sẻ với VOA.
Tôi nhập hàng ngày, bọn chị chỉ đủ tiền thức ăn, tiêu pha, ăn uống hàng ngày thôi. Còn tiền học để vay ngân hàng, vay kiểu như vay sổ tiết kiệm đấy. Vay lãi nãi, lãi thấp, người ta cho vay kiểu...
Bà Đào Thị Liệu bán trái cây ở đền Trần Hưng Yên chia sẻ với VOA.
Cháu bây giờ hết nhiều tiền lắm, rồi đa phần là học thêm nhiều mà. Học thêm một tuần đó, một giờ học này là có 30.000 một buổi học đấy. 30.000 một buổi học. Rồi một tuần học thêm 3 buổi. Một tuần học thêm 3 buổi.
Bà Lê Thị Tình bỏ quê ra phố bán rau củ quả chia sẻ với VOA.
Cháu đi làm mới ra trường xong đi làm chưa có tiền để trả tiền lãi tiền ngân hàng được, chỉ trả lãi hàng tháng thôi. Các cháu đi làm thì trả lãi hàng tháng thôi, còn tiết kiệm vào một vài năm thì trả được tiền sống tiền ăn học trong mấy năm đấy. Làm sao mà lúc đi làm mới ra trường xong làm ra mua đủ được cả tiền gốc được.
Người còn chút sức lực và vốn liếng thì mua một ít trái cây, rau củ quả giá xỉ rồi ra chợ ngồi bán lẻ. Những người hậm hiu hơn thì ban ngày đi lượm ve chai, giấy lộn, sắt thép phế thải, gom thành mỡ rồi bán cho các cửa hàng thu mua phế liệu mà mua ổ bánh mì, lon gạo sống qua ngày. Tối đến, họ lại mượn tạm mái hiên nhà ai đó trong thị trấn hay thành phố để ngủ qua đêm. Hầu hết họ là những người từng có đất, có ruộng ở quê, nhưng vì một nguyên nhân nào đó trở thành trắng tay và lên thành phố kiếm sống qua ngày đoạn tháng. Ông Đào Quý Mùi bán rau củ quả ở chợ đêm Hưng Yên chia sẻ với VOA.
Cứ gọi là vợ chồng, con ai cứ đi chợ sinh sống hàng ngày thôi. Gần ruộng nương quay, nói chung là nhà nước thì cũng lại người ta thầu về coi mình bán, còn có một ít nhưng cũng không làm đến.
Bà Đào Thị Liệu bán trái cây ở đền Trần Hưng Yên chia sẻ với VOA.
Đi này thì nói chung là đi từ sáng đến chiều về thì có nghĩa là cũng được hơn trăm đồng, có nghĩa là đủ sinh nhai trong ngày đấy.
Cùng Nguyễn Thị Nhờ hiện đang kiếm sống trên thị trấn Phố Hiến, Hưng Yên, chia sẻ với VOA.
Nhập về 2-3 ngày mới được 3-40. 2-3 ngày mới được 3-40. Có nhiều.
Tình trạng bong bóng nhà đất ngày càng tăng. Điều này kích thích không nhỏ đến lòng tham của các nhóm lợi ích ở các địa phương. Và bằng những tiểu xảo hành chính, tỉ như mất bản đồ quy hoạch hoặc mất trích lục, thu hồi đền bù với giá rẻ mạt, những gia đình nông dân nghèo khổ, ít chữ nghĩa luôn là nạn nhân của các nhóm lợi ích này. Và trả giá cho việc vơ vét của các nhóm lợi ích là ngày càng nhiều người bỏ quê ra phố và đối mặt với một tương lai heo hút bất định, quê nhà trở nên sa ngãi.
1/3 lưu lượng giao thông hàng hải toàn cầu, ước tính khoảng 5.000 tỷ đô la thương mại hàng năm. Nơi có trữ lượng cá dồi dào và thủy lộ giúp vận chuyển 80% lượng dầu thô nhập khẩu của Trung Quốc. Biển Đông đầy tranh chấp đã trở thành một trong những tuyến đường biển quan trọng chiến lược nhất của thế kỷ 21. Để giúp khán thính giả của đài VOA cập nhật tin tức về các diễn tiến phức tạp nhanh chóng trong khu vực, đài VOA đã lập một trang web tương tác dễ sử dụng, nêu rõ tuyên bố chủ quyền của các nước, những vùng đặc quyền kinh tế, đồng thời cung cấp cái nhìn tổng quát và đầy đủ về các thiết đặt quân sự, cơ sở hạ tầng dân sự và thời biểu các sự kiện định hình thực trạng hiện nay. Muốn cập nhật tin tức Biển Đông hàng ngày, xin mời truy cập trang web voatiengviet.com/biendong.
Đến đây, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi. Bộ Quốc phòng Trung Quốc hôm 24 tháng 5 chỉ trích Mỹ rút lại lời mời nước này tham dự cuộc tập trận hải quân do Hoa Kỳ tổ chức có tên gọi Vành đai Thái Bình Dương, viết tắt là Rim Bắc, vì việc quân sự hóa Biển Đông. Theo Reuters, Bắc Kinh từng tham gia cuộc thao dược hàng hải quốc tế được coi là lớn nhất thế giới, diễn ra 2 năm một lần ở Hawaii vào tháng 6 và tháng 7. Tin cho hay, Rim Bắc tạo cơ hội cho lực lượng vũ trang của hai nền kinh tế lớn nhất thế giới trao đổi trực tiếp, và điều này sẽ giúp giảm bớt căng thẳng cũng như tính toán sai lầm nếu đôi bên đối đầu trong tình thế xấu hơn. Theo Reuters, Lầu Năm Góc nói rút lại lời mời vì Bắc Kinh quân sự hóa các hòn đảo Biển Đông. Trong một tuyên bố ngắn, Bộ Quốc phòng Trung Quốc nói Hoa Kỳ đã phớt lờ sự thật và làm rùm beng cái gọi là quân sự hóa Biển Đông, và lấy đó làm cái cớ để không mời Trung Quốc. Tuyên bố có đoạn viết, quyết định này của Hoa Kỳ không mang tính xây dựng, ngừng trao đổi bất cứ lúc nào không có lợi cho việc thúc đẩy sự tin tưởng lẫn nhau và giao tiếp giữa quân đội Mỹ và Trung Quốc. Trung Quốc mới đây đã đáp máy bay ném bom xuống đảo Nhân Tạo. Nước này đã xây dựng ở Biển Đông, gây quan ngại Việt Nam và Philippines. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng hôm 21 tháng 5 nói rằng việc Trung Quốc cho máy bay ném bom tiến hành các hoạt động diễn tập cất và hạ cánh trên quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam đã vi phạm nghiêm trọng chủ quyền Việt Nam đối với quần đảo này, đi ngược lại thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển Việt Nam-Trung Quốc, vi phạm tuyên bố ứng xử của các bên ở Biển Đông giữa ASEAN và Trung Quốc, viết tắt là DOC, ảnh hưởng tiêu cực đến quá trình đàm phán giữa ASEAN và Trung Quốc nhằm xây dựng bộ quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông, COC, làm gia tăng căng thẳng, gây bất ổn trong khu vực và không có lợi cho việc duy trì môi trường hòa bình, ổn định và hợp tác ở Biển Đông. Việt Nam yêu cầu Trung Quốc chấm dứt ngay các hành động nêu trên, không được tiến hành quân sự hóa, nghiêm túc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, tuân thủ nghiêm túc, thỏa thuận những nguyên tắc cơ bản, chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển Việt Nam-Trung Quốc, tuyên bố ứng xử của các bên ở Biển Đông giữa ASEAN và Trung Quốc, DOC, tạo bầu không khí thuận lợi cho việc duy trì môi trường hòa bình, ổn định và hợp tác trong khu vực, bà Hằng nói. Theo Reuters, Bộ Quốc phòng Trung Quốc nhấn mạnh rằng việc xây dựng các cơ sở phòng thủ trên các đảo nhân tạo ở Biển Đông là để bảo vệ chủ quyền của nước này và không liên quan gì tới quân sự hóa. Các công tố viên điều tra vụ bắn hạ chiếc máy bay của hãng Malaysia Airlines trên vùng trời miền đông Ukraine năm 2014 cho biết đã xác định quả tên lửa xuất phát từ một đơn vị quân sự của Nga. Chiếc máy bay dân dụng với 298 hành khách trên khoang và 2/3 là công dân Hà Lan đã rơi sau khi trúng một quả tên lửa Buk sản xuất ở Nga lúc đang bay trên lãnh thổ do các chiến binh ly khai thân Nga kiểm soát ở Ukraine ngày 17 tháng 7 năm 2014. Tất cả phi hành đoàn và hành khách, trong đó có một gia đình người Việt, đã thiệt mạng. Reuters dẫn lời ông Wilbur Polisen, người đứng đầu đơn vị phòng chống tội phạm của Cảnh sát Quốc gia Hà Lan, nói hôm 24 tháng 5 rằng quả tên lửa đã được bắn đi từ bệ phóng trên chiếc xe thuộc lữ đoàn phòng không 53 của Nga. Đoàn xe chở tên lửa thuộc lực lượng vũ trang Nga, ông Polisen nói trong một cuộc họp báo. Nga bấy lâu nay bác bỏ mọi liên hệ. Reuters đưa tin rằng Moscow chưa phản hồi ngay trước kết quả điều tra. Tin cho hay các nhà điều tra chưa sẵn sàng công bố danh sách các cá nhân liên quan cũng như ra quyết định truy tố. Công tố viên trưởng của Hà Lan Fred Westerbeek được hãng tin Anh dẫn lời nói rằng việc các thành viên của lữ đoàn 53 có trực tiếp tham gia bắn hạ chiếc máy bay hay không vẫn còn đang được điều tra. Ông cũng kêu gọi các nhân chứng, nhất là công chúng, giúp nhận dạng các thành viên nhóm vận hành hệ thống tên lửa bị nghi là thủ phạm. Một nhóm điều tra chung từ Úc, Bỉ, Malaysia, Hà Lan và Ukraine đang thu thập bằng chứng hình sự để truy tố. Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Sáu, ngày 25 tháng 5 năm 2018 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiếngviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Hà Vũ cùng toàn ban Việt ngữ đài VOA kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.